Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cities and the Wealth of Nations, Principles of Economic Life là tác phẩm kinh tế học và lý thuyết đô thị của Jane Jacobs, xuất bản lần đầu năm 1980. Thay vì xem quốc gia là đơn vị cơ bản của đời sống kinh tế, Jacobs đặt thành phố và vùng đô thị vào trung tâm phân tích. Bà cho rằng của cải, đổi mới và năng lực sản xuất thường hình thành từ những mạng lưới hoạt động cụ thể trong thành phố, rồi mới được phản ánh qua các chỉ số quốc gia. Cuốn sách tiếp nối mối quan tâm lâu dài của Jacobs về đời sống đô thị, nhưng mở rộng từ quy hoạch khu phố sang thương mại, công nghiệp, tiền tệ, thất nghiệp và phát triển vùng. Lập luận của bà dựa chủ yếu vào quan sát lịch sử, ví dụ so sánh và suy luận thực tế, không theo lối mô hình hóa kinh tế chính quy. Mục đích của sách là chất vấn các giả định kinh tế vĩ mô quen thuộc, đồng thời giải thích vì sao một số thành phố liên tục tạo ra ngành nghề mới, còn những nơi khác suy yếu dù thuộc cùng một quốc gia. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thành phố, không phải quốc gia, là đơn vị tạo ra của cải. Luận điểm đặc sắc nhất của Jacobs là quốc gia không phải lúc nào cũng là đơn vị phù hợp để giải thích tăng trưởng. Các số liệu quốc gia thường gộp những địa phương có sức sống rất khác nhau. Vì thế có thể che khuất thực tế rằng một thành phố đang mở rộng năng lực sản xuất, trong khi thành phố khác trong cùng nước lại trì trệ. Theo bà, nơi diễn ra học hỏi, trao đổi kỹ năng, thử nghiệm sản phẩm và tổ chức công việc hàng ngày chính là thành phố. Thành phố có thể liên kết với thị trường xa, nhưng động lực phát triển của nó không tự động trùng với biên giới chính trị. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao các vùng đô thị khác nhau phản ứng khác nhau trước cùng một chính sách quốc gia hoặc cùng một cú sốc kinh tế. Jacobs không phủ nhận vai trò của nhà nước, thương mại quốc tế hay thể chế quốc gia. Điều bà phản đối là việc dùng quốc gia như một vật chứa đồng nhất, rồi suy ra rằng mọi khu vực bên trong sẽ phát triển theo cùng nhịp. Từ đó, sách đề nghị phân tích kinh tế bằng những câu hỏi gần thực tế hơn, như thành phố nào đang tạo ra công việc mới, thành phố nào đang mất năng lực làm ra hàng hóa, và các mạng lưới sản xuất địa phương đang thay đổi ra sao. Thứ hai, thay thế hàng nhập khẩu là cơ chế phát triển từ bên trong. Jacobs phát triển ý tưởng thay thế hàng nhập khẩu, vốn đã xuất hiện trong các trước tác của bà. Khái niệm này không đơn giản là dựng rào cản thương mại hay buộc người dân chỉ mua hàng nội địa. Nó mô tả một quá trình thành phố học cách sản xuất những thứ trước đây phải mua từ bên ngoài. Khi một doanh nghiệp địa phương bắt đầu làm được một sản phẩm hay cung cấp được một dịch vụ từng phải nhập, thành phố giữ lại thêm tri thức, kỹ năng, đơn đặt hàng và thu nhập. Quá trình ấy còn có tác động dây chuyền. Nhà cung cấp mới cần vật liệu, thiết bị, sửa chữa, lao động có kỹ năng và các dịch vụ hỗ trợ, từ đó mở ra những chuyên môn mới. Với Jacobs, phát triển bền vững không chủ yếu đến từ việc thu hút một cơ sở lớn bằng ưu đãi, mà từ khả năng liên tục mở rộng những gì nền kinh tế địa phương biết làm. Tuy vậy, thay thế nhập khẩu theo nghĩa của bà không đồng nghĩa tự cung, tự cấp hoàn toàn. Thành phố vẫn cần nhập nhiều thứ để tiếp cận công nghệ, ý tưởng và nhu cầu mới. Điểm then chốt là hàng nhập tạo ra cơ hội học hỏi, rồi một phần trong số đó được chuyển thành năng lực sản xuất mới tại chỗ. Đây là lý do bà coi đa dạng hoạt động kinh tế quan trọng hơn chuyên môn hóa quá hẹp. Thứ ba, đa dạng ngành nghề giúp thành phố đổi mới và chống suy thoái. Trong phân tích của Jacobs, một thành phố khỏe không chỉ có quy mô lớn mà còn phải có sự đa dạng đủ rộng về công việc, doanh nghiệp và kỹ năng. Đa dạng tạo điều kiện để ý tưởng từ một lĩnh vực được điều chỉnh cho lĩnh vực khác để lao động có thể chuyển đổi công việc, và để thất bại của một ngành không lập tức làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế địa phương. Ngược lại, một nơi phụ thuộc quá nhiều vào một mặt hàng, một ngành xuất khẩu hay một nguồn đầu tư lớn dễ bị tổn thương khi nhu cầu, công nghệ hoặc giá cả thay đổi. Lập luận này khác với quan niệm cho rằng mỗi vùng nên chuyên môn hóa tối đa theo lợi thế sẵn có. Jacobs không phủ nhận lợi ích của chuyên môn, nhưng nhấn mạnh rằng năng lực phát triển lâu dài cần một nền tảng hoạt động đủ phong phú để sinh ra các kết hợp mới. Đa dạng cũng không phải là danh sách ngành nghề được phân bổ bằng mệnh lệnh hành chính. Nó nảy sinh từ quan hệ giữa doanh nghiệp nhỏ, người lao động, khách hàng, nhà cung ứng và những nhu cầu chưa được đáp ứng. Vì vậy, chính sách chỉ tập trung vào vài dự án biểu tượng có thể tạo ra vẻ phát triển ngắn hạn, nhưng không chắc xây được hệ sinh thái học hỏi. Qua lăng kính này, sức mạnh kinh tế của thành phố nằm ở khả năng tạo ra cái mới từ hoạt động thường ngày, hơn là ở việc bảo vệ một cơ cấu sản xuất cố định. Thứ tư, Stagflation cho thấy kích thích tổng cầu không giải quyết được mọi vấn đề. Jacobs bàn về stagflation, tình trạng thất nghiệp và lạm phát cùng tăng, để chỉ ra giới hạn của những giải thích chỉ dựa vào tổng cầu ở cấp quốc gia. Theo trực giác kinh tế quen thuộc, thất nghiệp cao thường kéo theo sức mua giảm và áp lực giá giảm. Nhưng thực tế có thể xuất hiện đồng thời giá cả tăng và năng lực tạo việc làm suy yếu. Jacob xem đây là dấu hiệu cần quan sát kỹ cấu trúc sản xuất của từng thành phố, thay vì chỉ điều chỉnh các biến số vĩ mô. Nếu một nền kinh tế địa phương đánh mất khả năng, làm ra hàng hóa và dịch vụ mà nó cần, chi phí có thể tăng do phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, trong khi việc làm có năng suất lại không được tạo thêm. Bà cũng dùng sự khác biệt giữa các khu vực để cho thấy viện trợ hoặc kích thích chung không tạo kết quả đồng đều. Những nơi đã có mạng lưới doanh nghiệp, kỹ năng và khả năng tiếp nhận cơ hội có thể chuyển nguồn lực thành tăng trưởng. Những nơi thiếu các điều kiện đó có thể không hưởng lợi tương tự. Lập luận này không phải một công thức phủ nhận, hoàn toàn chính sách kích thích. Giá trị của nó nằm ở lời nhắc rằng tiền và nhu cầu không tự sinh ra năng lực sản xuất. Muốn hiểu thất nghiệp hay lạm phát, cần hỏi nền kinh tế địa phương đang biết làm gì, đang học thêm gì và có đang bị bào mòn các mối liên kết sản xuất hay không. Cuối cùng, tiền tệ chung và chính sách tập trung có thể tạo tác động lệch giữa các thành phố. Một hệ quả gây tranh luận trong sách là phê phán việc áp dụng một đồng tiền và các công cụ kinh tế thống nhất cho những vùng đô thị có điều kiện rất khác nhau. Jacob cho rằng khi các thành phố tăng trưởng với tốc độ, cơ cấu ngành và nhu cầu tín dụng khác biệt, một chính sách tiền tệ chung có thể quá lỏng với nơi đang nóng lên nhưng lại quá chặt với nơi cần vốn để mở rộng hoạt động. Bà dùng lập luận này để tiếp tục phản đối giả định rằng quốc gia là một nền kinh tế đồng nhất. Không phải mọi thành phố đều có cùng chu kỳ phát triển, nên giải pháp được thiết kế theo bình quân quốc gia có thể vô tình khuếch đại chênh lệch. Điểm quan trọng trong lập luận của Jacobs không nhất thiết là một bản thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh cho chế độ tiền tệ thay thế. Đúng hơn, bà yêu cầu người đọc nhìn tiền tệ như một thể chế có ảnh hưởng cụ thể tới khả năng thử nghiệm, đầu tư và thay thế hàng nhập khẩu của từng thành phố. Cách tiếp cận này cũng gắn với sự hoài nghi rộng hơn của bà đối với quy hoạch từ trên xuống. Chính quyền trung ương thường khó nắm hết tri thức phân tán trong đời sống kinh tế địa phương. Vì thế, sách đề cao việc quan sát các tín hiệu tại chỗ, bảo vệ sự linh hoạt của doanh nghiệp và tránh đánh đồng ổn định quốc gia với sức khỏe của mọi vùng đô thị. Kết luận, Cities and the Wealth of Nations phù hợp với người học kinh tế, quy hoạch đô thị, địa lý kinh tế, chính sách công và phát triển vùng. Cũng như độc giả muốn xem xét lại cách các chỉ số quốc gia mô tả đời sống kinh tế. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai quan tâm đến câu hỏi vì sao các thành phố cùng thuộc một nước vẫn có thể đi theo những quỹ đạo rất khác nhau. Lợi ích thực tế của nó là cung cấp một bộ câu hỏi sắc bén để đánh giá chính sách địa phương. Một nơi có đang tăng năng lực làm ra sản phẩm và dịch vụ mới không? Nền kinh tế có đủ đa dạng để học hỏi và thích nghi không? Nguồn vốn hay trợ cấp có đang nuôi dưỡng mạng lưới sản xuất tại chỗ hay chỉ duy trì sự phụ thuộc? Về mặt trí tuệ, sách buộc người đọc tách tăng trưởng thật khỏi các khái quát quá rộng ở cấp quốc gia. So với nhiều sách kinh tế đô thị tập trung vào mô hình, chỉ số hoặc công cụ quy hoạch, tác phẩm của Jacob nổi bật nhờ chuyển trọng tâm sang các quá trình sống động của học hỏi, trao đổi và phát sinh ngành nghề. Bà không viết như một nhà kinh tế học chính quy, nên một số kết luận, nhất là về tiền tệ, vẫn gây tranh luận và cần được đọc với tinh thần phản biện. Nhưng chính lối lập luận quan sát, liên ngành và không chấp nhận các đơn vị phân tích có sẵn đã làm cuốn sách khác biệt. Nó không chỉ hỏi quốc gia giàu lên bằng cách nào, mà hỏi nơi nào thực sự tạo ra năng lực để trở nên giàu có. Nếu bạn muốn ủng hộ Jane Jacobs, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!